Chủ nhật tuần thứ 29 thường niên, chủ đề: ý nghĩa và giá trị của đau khổ. Người đời muốn có uy quyền để cai trị, để được người khác tôn trọng và được phục vụ. Hậu quả xảy ra là mọi người ghen tị, tranh chấp và tìm cách tiêu diệt nhau, vì không ai muốn thua người khác. Người môn đệ của Đức Kitô được dạy để trở nên đầy tớ khiêm nhường và phục vụ mọi người. Hậu quả là yêu thương đùm bọc, đoàn kết và xây dựng cộng đoàn. Nhìn vào hậu quả của cả hai khuynh hướng, một người có thể nhận ra lối sống nào làm tốt đẹp cá nhân và cho cộng đoàn hơn. Nhưng vì tính ích kỷ và lòng ham muốn của cá nhân, con người đi lạc đường Đức Kitô dạy dỗ. Các bài đọc hôm nay tập trung vào Đức Kitô, mẫu gương khiêm nhường và phục vụ cho con người. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaia tiên báo về người tôi trung của Thiên Chúa. Ngài sẽ bị nghiền nát vì đau khổ để chuộc tội cho muôn người và hoàn tất thánh ý của Thiên Chúa. Trong bài đọc 2, tác giả thư Do Thái muốn nhắc nhở cho các tín hữu biết noi gương và chạy đến với Đức Kitô mỗi khi chịu đựng đau khổ, vì Ngài đã từng trải qua những đau khổ của con người nên Ngài biết giúp cho con người vượt qua đau khổ. Trong phúc âm, khi hai anh em Giacôbê và Gioan đến xin với Chúa Giêsu một đặc quyền là cho hai anh em một người ngồi bên tả và một người ngồi bên hữu trong vương quốc của Thiên Chúa, Đức Kitô trách họ không biết họ đang xin gì. Các môn đệ khác bất bình với hai anh em vì họ không muốn ai hơn họ. Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ: kẻ làm lớn nhất trong nước trời là kẻ hiến thân phục vụ người khác. Bài đọc 1. Vì đã nếm mùi đau khổ, tôi trung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính. Thứ nhất, nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội. Thiên Chúa cũng như con người, khi phải lựa chọn là lựa chọn cho một mục đích. Nếu người tôi trung chọn con đường đau khổ, hiến thân mình làm lễ vật đền tội, ba điều lợi ích sau đây sẽ xảy ra. Thứ nhất, lợi ích cho người tôi trung. Tiên tri Isaia liệt kê: người sẽ nhìn thấy dòng dõi của mình và triều đại của người sẽ vô tận. Người sẽ nhìn thấy kết quả do công khó của mình và được mãn nguyện. Dòng dõi của Đức Kitô chính là những người mà Ngài đã cứu chuộc. Trong ngày phán xét, Ngài sẽ làm vua cai trị họ và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Thấy trước được hậu quả, người tôn trung sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ, vì cái đau khổ tạm thời không thể so sánh với cái vĩnh cửu mai sau. Lợi ích cho tha nhân. Vì đã nếm mùi đau khổ, người tôi trung công chính của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Một người đã phạm tội và như một hậu quả họ phải chết. Nhưng vì người tôi trung muốn gánh lấy hậu quả mà con người phải chịu cho chính họ, đó là lý do con người được tha thứ tội lỗi và được trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Hậu quả của việc nên công chính là họ sẽ được sống muôn đời. Ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Ý muốn của Thiên Chúa chính là kế hoạch cứu độ con người của Thiên Chúa. Ngài không muốn con người phải chết, nhưng muốn họ được hưởng ơn cứu độ. Vì yêu thương Thiên Chúa và yêu thương con người, người tôi trung sẵn sàng chịu đau khổ để ý nguyện của Thiên Chúa được hoàn thành và mang con người về cho Thiên Chúa. Nhìn lại ba điều lợi ích lớn lao này, người tôi trung sẵn lòng hy sinh mạng sống mình, chịu đựng đau khổ để hoàn tất ý định của Thiên Chúa. Thứ hai, nếu người tôi trung từ chối đau khổ. Những gì sẽ xảy ra nếu người tôi trung không chịu chấp nhận gian khổ? Thứ nhất, Ngài sẽ không được thấy một dòng dõi đông đảo của con người được cứu chuộc và không thể làm vua cai trị họ. Thứ hai, Con người tạo vật yêu dấu mà Thiên Chúa đã dựng nên phải hư mất đời đời. Thứ ba, ý muốn của Thiên Chúa không được thành tựu. Điều này không thể xảy ra vì sự hiệp thông trọn vẹn giữa Cha và Con. Bài đọc 2. Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Thứ nhất, con đường gian khổ là con đường Thiên Chúa chọn. Đức Kitô đã trải qua hết những đau khổ của kiếp người. Nhiều người chúng ta dễ nản chí và than trách Thiên Chúa khi phải chịu đựng và đương đầu với đau khổ. Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên, đây là cách thức duy nhất Thiên Chúa đã chọn cho Ngài và cho con của Ngài, với mục đích để đem ơn cứu độ cho con người. Chúng ta chịu đựng đau khổ là xứng đáng với tội lỗi của chúng ta. Nhưng chúng ta phải biết Thiên Chúa không mắc tội gì để chịu đựng những đau khổ này. Các Ngài chọn với mục đích duy nhất là để mang ơn cứu độ cho con người. Tác giả thư Do Thái khuyên các tín hữu hãy biết đặt niềm tin trọn vẹn vào Đức Kitô. Chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Thứ hai, gian khổ có thể vượt qua được. Một điều sẽ giúp chúng ta rất nhiều như đã giúp Đức Giêsu Kitô là chúng ta cần biết gian khổ đời này chỉ là tạm thời và không thể nào so sánh được với vinh quang mà chúng ta sẽ được hưởng sau này. Đức Kitô xuống trần cũng chỉ có hơn 30 năm. Ngài chịu đựng cực kỳ gian khổ cũng chỉ hơn 3 năm. Sau đó là chiến thắng phục sinh khải hoàn. Chúng ta đừng để những danh vọng hay vinh quang tạm thời ngăn cản, không cho chúng ta đạt tới phúc trường sinh bất diệt. Mỗi khi cảm thấy không oằn vì đau khổ của thế gian, chúng ta hãy biết ngước nhìn lên Đức Kitô. Vì thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta nhưng không phạm tội. Thứ hai, hãy biết học hỏi đều chịu đựng gian khổ như Đức Kitô. Thứ nhất, mục đích tại sao chịu đau khổ là phải luôn là ánh sáng soi đường cho chúng ta. Giống như Đức Kitô luôn biết sống kết hợp với Chúa Cha, nhất là trong những giây phút đau khổ nhất của cuộc đời, Ngài luôn xin cho ý Cha được thể hiện. Chúng ta cũng thế, chúng ta phải nắm chắc mục đích của Thiên Chúa muốn chúng ta sống trên đời này là để mưu cầu ơn cứu độ cho mình và cho mọi người. Nếu đánh mất mục đích này, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của hưởng thụ cá nhân và những chiếc cám dỗ của ma quỷ. Nguồn sức mạnh của chúng ta là nơi Đức Kitô. Đức Kitô đã để lại những lời dạy dỗ khôn ngoan qua Kinh Thánh và kho tàng ân sủng qua các bí tích Ngài đã thiết lập. Tác giả thư Do Thái khuyên: bởi thế ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Phúc âm, vinh quang có được là phần thưởng của chịu đựng đau khổ. Thứ nhất, tham vọng của con người. Các tông đồ cũng là những con người, mặc dù được Chúa Giêsu kêu gọi và hướng dẫn, nhưng các ông vẫn còn mang tính ích kỷ và thói muốn vượt trội hơn người khác. Trình thuật hôm nay kể hai người con ông Zebede là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: thưa thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy khi thầy được vinh quang. Thứ hai, chung phần đau khổ sẽ chung phần vinh quang. Đức Kitô lợi dụng cơ hội để dạy dỗ các ông về giá trị của đau khổ và điều kiện để chung hưởng vinh quang. Thứ nhất, vinh quang qua đau khổ. Đức Giêsu bảo hai anh em: các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Các ông đáp: thưa được. Đức Giêsu bảo: chén thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Chén Đức Kitô sắp uống là cuộc thương khó và cái chết sắp xảy ra của Ngài, là phép rửa trong máu. Hai anh em có thể không hiểu rõ, nhưng vì ao ước được uy quyền quá mãnh liệt, làm các ông dám trả lời có cho câu hỏi của Chúa Giêsu. Điều này cũng như một lời tiên báo là các ông cũng phải trải qua con đường đau khổ như Đức Kitô. Giacôbê trở thành tông đồ đầu tiên tử đạo tại Jerusalem, còn Gioan tuy không chịu tử đạo nhưng cũng phải trải qua mọi gian nan trong cuộc sống một thời gian rất lâu trong tuổi già. Thứ hai, vinh quang được cho bởi Thiên Chúa. Đức Kitô nói tiếp: còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Chúng ta không biết cách cai trị trên thiên đàng làm sao, nhưng cứ theo lời Đức Kitô dạy, các người cai trị là những người có tình yêu rộng mở và mong muốn được phục vụ người khác. Thứ ba, phản ứng ghen tị của các tông đồ. Chỉ có hai chỗ quan trọng nhất sau nhà vua, hai anh em ông Zebedê đã xin rồi. Vì thế, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và Gioan. Chúng ta thấy kiểu mẫu thường xảy ra nơi con người. Bắt đầu từ niềm mong ước được trỗi vượt, đến chỗ tìm cách để đạt được điều mong ước. Khi không đạt được, con người tìm mọi cách để tranh chấp, làm sao cho đạt được điều mình mong muốn. Hậu quả xảy ra là bất an, chia rẽ và mạnh ai nấy sống. Nếu các tông đồ cứ giữ ý như vậy, chắc chắn họ sẽ không thể đạt được ơn cứu độ, chứ đừng mơ tưởng sẽ mưu cầu ơn cứu độ cho người khác. Lợi dụng cơ hội, Chúa Giêsu dạy dỗ các ông. Thứ nhất, Ngài phân biệt cho các ông hai mục đích khác nhau giữa mục đích của thế gian và của người môn đệ Đức Kitô. Của thế gian, Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Thủ lãnh của thế gian không tin vào ơn cứu độ đời sau, nên đối với họ, quyền lợi được hưởng là ở đời này. Vì thế được người ta coi trọng, được ra lệnh và được phục vụ là tất cả những gì họ ao ước trên thế gian này. Các môn đệ của Đức Kitô: nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Mục đích của người môn đệ của Đức Kitô là ơn cứu độ cho mình và cho mọi người, nên nếu phải hy sinh tất cả cho mục đích này, họ cũng sẵn lòng để làm. Đức Kitô làm gương sáng cho các môn đệ, vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đức Kitô không chỉ dạy, nhưng Ngài sẵn sàng làm gương vác thập giá đi trước để chuộc tội cho con người. Áp dụng trong cuộc sống. Thế giới hôm nay đã có quá nhiều những con người ích kỷ, ham danh vọng, quyền bính và lợi nhuận vật chất. Thế giới cần nhiều những môn đệ của Đức Kitô như Thánh Vincent, Cha Sở Hộ A, Mẹ Teresa và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta phải noi gương Ngài để khiêm nhường phục vụ tha nhân, để mang lại sự sống cho họ và cho cộng đoàn được phát triển. Nếu ai cũng mong trở lên những nhà lãnh đạo uy quyền kiểu thế gian, lấy ai phục vụ những người già cả, bệnh tật và mẹ quá con côi? Amen.